vào cái tịch tịnh yên lặng nè, vào cái niết bàn yên lặng, thì mấy ông cắt cái tịch tịnh niết bàn yên lặng, mấy ông ở đó giống như A-la-hán. A-la-hán khi mà khỏi rồi, khỏi cái giới phàm phu này, không có bị vào ở trong luân hồi nữa đó, thì A-la-hán thích ở trong đó hơn. A-la-hán không có muốn đi ra cứu đời, bởi vì A-la-hán nhìn xuống cái cõi đời này thấy nhiều đau khổ nè, xảo trá lừa đảo dữ dữ tận đó. Những vị A-la-hán ta sợ đời lắm, ta sợ vô cuộc đời để mà cứu độ nó. Mình cứu độ nó nhưng mà ít bữa nó sẽ chửi mình, mình làm việc phải với nó mà ít bữa nó trở mặt vậy đó. Cho nên A-la-hán nói vậy thôi, mấy tụi tôi nhập vô cái việc tận định này, lặng lẽ này, mấy tụi tôi thích ở đây hơn, mà mấy tụi tôi không muốn nhào vô cuộc đời để mà cứu độ chúng sanh. Tôi sợ cái người đó ác, không có người nào mình cứu họ rồi ít bữa họ trả ơn mình đâu. Họ cuối cùng là cái người mà mình cứu độ, mình làm ơn cho họ, họ cái người đó là người chửi mình chứ, ai cũng vậy hết. Cho nên khi mình muốn làm ơn cho ai thì mình cứ dự bị tư tưởng đi, dự bị mà tinh thần đi, nó sẽ chửi mình đó. Không bao giờ mà nó cảm ơn mình đâu. Vợ chồng cũng vậy á, không phải vợ chồng làm ơn đâu. Khi mà chính cái mình làm vừa ý người ta, mà có một cái mình không vừa ý là nó trở mặt liền, nó cứ bám vô cái bự đó là nó chửi mình liên tục. Không bao giờ đâu. Bây giờ bởi vì tất cả Đức Phật nói nếu làm ơn cho ai thì cái chuẩn bị tinh thần trợ tử, làm được không thì làm ok, không làm được thì đừng đừng làm. Nhưng mà Bồ Tát thì không, Bồ Tát chẳng sàng nhào vào lời làm, rồi thấy ta chửi mình ta tội nghiệp ta, rồi mình phải xin lỗi, mình phải xin lỗi. Ở trong có cái bài báo á, ta nói có một cái thầy đó đi trên đường thì một chiếc xe đạp tới tung thầy, té ngã xuống lăn hai bây giờ, thấy không? Thì thầy luôn ngồi dậy, cái thầy tới cái thầy mô Phật, cái ông mà xe đạp á, xin lỗi nha, xin lỗi mà ta đụng mình á, mà thầy cũng xin lỗi. Cái thầy đi thì cái người đó họ ở Úc nè, họ đi về Nha Trang, họ thấy cái cảnh đó, họ nói ồ, ở ngoài đời thường thường á tức đụng như vậy thì tới nói ờ tại sao anh đụng tôi đi trên lệnh đụng tôi đó, phải dằn co nói phải không phải, nên không nên, đúng sai phải quấy. Còn thầy thì không, thầy xin lỗi. Ông nói cái đó nó ám ảnh ổng, khi mà ổng đi về nhà rồi ổng ngủ ổng cứ ám ảnh cái hình ảnh của ngoài, tại sao những người tu hành mà hay quá vậy, xin lỗi người ta, lỗi không lỗi thì cũng xin lỗi. Xin lỗi rồi đi về nhà ổng bị thương chảy máu rồi mà ổng xin lỗi rồi ổng đi, mà ổng đi tỉnh bơ mà không nói là anh tại sao anh đụng tôi anh. Cho nên á khi mà Bồ Tát làm việc á thì phải chuẩn bị tinh thần, mà làm chứ không phải bỏ nha, phải làm. Bởi vì á họ chửi mình, họ đủ thứ mình, họ chê trách mình, họ nói xấu mình, họ đi xấu mình, nhưng mà mình phải thương họ, bởi vì họ quá ngu khờ, họ quá mê mờ, và họ từ cái nhân này mà họ bị đọa xuống địa ngục, họ bị đọa những cái ác. Cho nên mình phải thương, mình xót thương, mà Bồ Tát xót thương mà rơi nước mắt, không biết làm sao mà cứu sanh được. Cái tâm nó quá đê tiện, không biết làm sao, cho nên cứ nhào vô nó hoài. Thì ở đây á Đức Phật nói á, cái sự tu chứng nó có nhiều, nó nhiều cách, nhưng mà đến cái quả Phật á thì mới viên mãn bao trùm hết tất cả. Dầu cho cái tới thập địa cũng còn dính mắt một cái lặng lẽ là muốn ở trong cái niết bàn A La Hán đó, không có muốn ra cái độ chúng sanh để mà thành Phật, cho nên cũng còn kẹt. Chỉ có quả Phật mới không kẹt mà thôi. Phật mới vậy. Thì giờ mình qua cái chương nói trang 53 gì ha. Ở đây á cô đọc nha. Lúc đó Bồ Tát Vi Đức tự tại ở trong đại chúng, từ toàn ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, kiểu phía hữu ba dòng quỳ dài cách tay mà bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con phân biệt rõ ràng cảnh tùy thuận giác tính như thế, khiến cho chư Bồ Tát tâm giác được sáng tỏ, nương vào viên âm của Phật, không nhận nơi tu tập mà được lợi ích tốt đẹp. Kính bạch Đức Thế Tôn, ví như thành trì, có một thành trì lớn, bên ngoài có bốn cửa đi vào, tùy từng phương hướng cho người qua lại. những người muốn đi vào tùy theo bốn cửa đó mà vào, chẳng phải chỉ có một con đường để vào thành đó mà thôi. Như vậy hết thảy Bồ Tát Quan Âm, Đức Phật và thành đạo Bồ Đề chẳng phải chỉ nơi theo có một phương tiện tu hành mà thôi hay sao? Kính xin Đức Thế Tôn rộng mở, vì chúng con tuyên thuyết hết thảy các phương tiện hoàn lược và người tu hành gồm có mấy thứ khiến cho Bồ Tát trong hội này và chúng sanh đời sau, người cầu đạo đại thừa mau chóng được khai ngộ, được du ngoạn ở biển tịch diệt của Như Lai. Nói như thế rồi năm vóc gieo xuống đất thỉnh cầu như vậy trước sau ba lần. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Quy Đức Tự Tại rằng: tốt lắm thay, tốt lắm thay Bồ Tát thiện nam tử, như các ông mới có thể vì chư Bồ Tát và chúng sanh đời sau hỏi những phương tiện như thế của Như Lai. Ông nay nghe cho kỹ nha, ta sẽ vì ông mà nói đó. Khi đó Bồ Tát Quy Đức Tự Tại vui mừng vâng lời chỉ dạy của Phật, và tất cả đại chúng đều im lặng lắng nghe. Quý vị nghe cái đọc cái đoạn này, quý vị thấy làm như mà Đức Phật ngồi trước mặt mình, thấy không? Cái lại này là thắng cảnh. Bởi vì khi mình đi nghe kinh á, là mình phải đi nghe thẳng trong kinh để mình nhận được cái thánh cảnh. Và mình từ cái cõi phàm phu này nè, rồi tự nhiên mình nhảy vô cái thánh cảnh này, mình đang ở trước đó, mình thấy Bồ Tát quỳ dài chắp tay thưa và Đức Phật nói. Thì đây á, ngày mà quay Đức Tự Tại Bồ Tát này á, hỏi á, muốn thể nhập cái tánh duyên giác á, có bao nhiêu cách? Chứ không phải là chỉ có một cách mà thôi đâu. Tại vì á, ví dụ như có một cái thành lớn á, có một cái thành phố lớn á, như Sydney chẳng hạn, thì đi vô thành phố này có nhiều con đường, hoặc là đi cái sồ xuống không? Hoặc là ở Wollongong đi lên, hoặc ở Melbourne tới không? Hoặc là ở đâu ở trên những cái nước cái hướng khác á, thì nó vô, có nhiều con đường đi vô Sydney nữa lắm, phải không? Chứ đâu phải có một con đường đâu. Rồi xin Phật chỉ cho con những cái con đường đó, thứ lớp tu hành làm sao á để đi vô con đường đó thì dễ, có bao nhiêu cách để đi vô con đường đó thì dễ, chứ không phải chỉ có một con đường đó sao? Nó nói vậy. Bây giờ á, cô giải dở các bạn ra, cô giảng cho mấy chị cho lẹ. Đây nè, quý vị nhìn lên bảng chương thứ 7. Bồ Tát Quay Đức Tự Tại hỏi Đức Phật một câu hỏi thôi. Câu hỏi là: có bao nhiêu lối tu phương tiện để thể nhập tánh duyên giác? Ví dụ như một thành phố có nhiều đường vào vậy đó, thì có như bao nhiêu cách để vào, chứ không phải chỉ có một con đường vào thành phố sao, phải không? Đó. Thì Đức Phật trả lời nè: tánh duyên giác á, thì nó vô thượng, nó trùm khắp, nó viên mãn rồi, không có cần tu tướng gì hết á. Nhưng mà nó có muốn đi vô của những người tu hành muốn đi vô á, là có nhiều cách. Tại vì không phải nó có nhiều cách vô, nó chỉ có một cách vô thôi. Nhưng mà tại vì chúng sanh á, cái căn cơ, cái định độ, cái sự hiểu biết á, cái sở thích nó khác nhau, cho nên tùy cái phương tiện của ta mà ta đi, ta vô. Thì ở đây á, còn nói tánh duyên giác này nè, là cái gì? Là cái Phật tánh của mình, là cái tánh giác biết á, tánh giác biết mà ai cũng có. Tánh giác biết là gì? Khi mình ngồi mình biết mình đang ngồi, rồi khi mình ăn mình biết mình đang ăn không? Biết. Khi mình buồn mình biết mình đang buồn không? Biết. Cái tánh giác biết này ai cũng có đó, mà tại vì không ai chỉ cho nên không biết. Bây giờ chỉ rồi thì biết ha. Cái tánh duyên giác này nó tuyệt đối, nó không có hai, nó không có đúng sai phải quấy, là nó không có chia trẻ trong đó đây là Bồ Tát hay là đây chúng sanh đâu hết. Ở trong đó nó chỉ có một thôi, nó thuần một cái như là cái như kim cương vậy đó, nó không có cái gì lộn trong đó, sẵn có trong chúng sanh, nó sẵn có trong cái gì, không cần tu chứng gì hết đó, nó không cần tu sửa nữa, nó đã là thành cái thố rồi, đâu có cần mà làm nên nó, phải không? Đâu cần rửa chùi nó, phải không? Đâu cần đúc lên nó nữa, không có làm nó, mà nó đã tự có trong chúng sanh rồi. Nói, vì căn tánh trình độ tu có sai khác, nhiều cách nhưng phổ biến nhất là có ba phương tiện. Vì cái căn cơ trình độ sai khác nên có nhiều cách tu sai khác, nhưng mà tụ trung lại á, Đức Phật còn lại chỉ có ba cách thì thôi. Và tất cả trong kinh điển của Phật, tất cả trong những pháp môn đều nằm ở trong đó hết. Ba cái phương pháp này nó đều nằm trong tất cả pháp môn hết. Tịnh độ có nó nè, thiền cũng có nó nè, đó là duy tích hợp cũng có nó, trong bát nhã cũng có nó có hết. Bây giờ gì nha, Đức Phật nói chỉ có phương đại để chỉ có ba cái cách này thôi. Một là samatha, tức như là tu chỉ, tức là tu định. Hai là tam ma bát đề, gọi là tu quán, gọi là tu huệ, tu định và tu huệ, hoặc là chỉ và quán. Bên thiền ta gọi là chỉ quán, còn bên đó, định độ là ta gọi là định huệ. Thứ ba nữa là thiền na, định huệ đồng tu để quân bình hai cái này. Cái này ta chưa có tu có món này tu món, nhưng mà cái thiền na này là tu định và huệ luôn đó. Bây giờ Đức Phật nói vậy. Rồi kế tiếp nha, giờ tiếp theo trang 54 như vậy. Thiện nam tử diệu giác vô thượng, biến khắp mười phương, sinh ra Như Lai và hết thảy pháp đều cùng thể bình đẳng đối với sự nghiệp tu hành.